Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 11 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 3 năm 2018. Mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
chính sách Mỹ ở Biển Đông sẽ phải khởi động lại sau khi Washington thay đổi ngoại trưởng; 50 năm nhìn lại vụ thảm sát Mỹ Lai, các nhà bình luận nói Hà Nội là địa điểm lý tưởng cho cuộc gặp của Tổng thống Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un; Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh Đỗ Thị Minh Hạnh là anh thư nhân quyền.
Thưa quý vị, sau phần tin tức thời sự là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mặc dù cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có tiền lệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn chưa xác định được ngày giờ và địa điểm, nhưng cuộc tìm kiếm một địa điểm cho cuộc gặp mặt này đã bắt đầu. Theo hãng tin Reuters, thủ đô Việt Nam nằm trong số ít những thành phố ở châu Á, cùng với Bắc Kinh và Singapore, được coi là địa điểm có tiềm năng cho cuộc gặp mặt lịch sử này. Chính phủ Mỹ hôm 8 tháng 3 công bố quyết định của Tổng thống Trump chấp nhận lời mời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ để đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này. Nhưng cho đến lúc này, phía Triều Tiên chưa đưa ra khẳng định nào về cuộc gặp thượng đỉnh. Truyền thông quốc tế còn điểm qua một số địa điểm khả dĩ khác như làng Bàn Môn Điếm ở khu vực phi quân sự giữa hai miền bán đảo Triều Tiên và đảo Jeju của Hàn Quốc. Nhưng theo một số chuyên gia, Hà Nội sẽ là nơi lý tưởng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Trump và Kim. Các nhà lãnh đạo Hà Nội cũng chưa lên tiếng về ý muốn tổ chức cuộc gặp Trump-Kim dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5. Nhưng giáo sư Vũ Minh Khương của Khoa Chính sách Công Đại học Quốc gia Singapore nhận định trong một bài viết trên East Asia Forum ra hôm 12 tháng 3 rằng Hà Nội là nơi lý tưởng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS ở Singapore cũng đồng ý với nhận định đó và nói ông sẽ không ngạc nhiên nếu Hà Nội được chọn. Giải thích về việc tại sao Hà Nội được đưa ra là một lựa chọn, nhà nghiên cứu của ISIS nói với VOA rằng các nhà quan sát có thể có nguồn tin rằng Hà Nội đang can dự với các bên liên quan để chuẩn bị việc này hay thảo luận vấn đề này chẳng hạn.
Trong quá khứ thì cũng có những cái lần Hà Nội đã từng đứng ra làm cái địa điểm để mà tiến hành các cái tiếp xúc giữa Bắc Triều Tiên với các cái đối tác khác. Ví dụ tôi nghe nói là Bắc Triều Tiên cũng đã từng tiếp xúc với Nhật Bản về vấn đề là công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc ở Hà Nội chẳng hạn. Đó, ví dụ vậy thì có thể là do các cái gọi là cái lịch sử của Hà Nội trước đây trong cái vai trò làm trung gian giữa Bắc Triều Tiên với các đối tác bên ngoài thì có thể là người ta dựa vào đấy để người ta suy đoán lần này cũng có thể Hà Nội đóng một cái vai trò nào đấy nếu như thực sự Bắc Triều Tiên muốn đối thoại với Bắc Triều.
Ngoài ra còn có những lý do khác khiến Hà Nội có thể là nơi lý tưởng để cuộc gặp thượng đỉnh này thành công. Giáo sư Vũ Minh Khương cho rằng Hà Nội tỏ rõ sự nghiêm túc về việc muốn cải thiện mối quan hệ Triều Tiên-Mỹ và nêu trường hợp của Việt Nam từ một cựu thù giờ đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ để trở thành một nước bạn. Đồng ý kiến trên, tiến sĩ Hiệp nói:
Hà Nội cũng là một cái nơi để đáp ứng các cái tiêu chuẩn khác, ví dụ là một cái địa điểm có thể nói là trung lập. Và Hà Nội cũng có cái quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên rồi có quan hệ càng ngày càng tốt với Washington. Chính vì vậy mà Hà Nội có thể tạo được cái sự tin cậy của cả hai phía.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu của ISIS cho rằng còn có những băn khoăn về vấn đề an ninh cho lãnh tụ Triều Tiên vì ông Kim Jong-un chưa bao giờ ra nước ngoài kể từ khi lên nắm quyền ở một nước theo chủ nghĩa cộng sản, đang chịu nhiều trừng phạt từ Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân và các cuộc thử nghiệm vũ khí đạn đạo của mình trong những năm gần đây. Nhưng tiến sĩ Hiệp cho rằng Hà Nội đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn như gần đây nhất là APEC thì có khả năng đảm bảo được an ninh cho cuộc gặp Trump-Kim. Một yếu tố khác để Hà Nội trở thành một lựa chọn tốt mà giáo sư Khương và tiến sĩ Hiệp đều đồng quan điểm là Việt Nam là một ví dụ điển hình cho Triều Tiên noi theo trong việc áp dụng các chiến lược để bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Theo tiến sĩ Hiệp, Bắc Triều Tiên và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về mặt lịch sử, đều là quốc gia nạn nhân của thời kỳ chiến tranh lạnh, cũng bị chia cắt, cũng có lịch sử đối đầu với Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam và Triều Tiên đã chọn những hướng tiếp cận khác nhau.
Trong cái cách tiếp cận của Bắc Triều Tiên họ thiên về cái sức mạnh cứng, là dùng cái sức mạnh quân sự để mà đảm bảo an ninh chế độ. Còn trong khi đó thì cách tiếp cận của Việt Nam thì dựa vào cái cách tiếp cận mềm, tức là tìm dùng cái cải cách kinh tế mở cửa để mà nâng cao cái sức mạnh kinh tế và qua đó thì bảo vệ cái an ninh cho chế độ.
Một bài viết đăng trên tờ Tonayibo của Hàn Quốc cho biết một quan chức cấp cao của nước này cũng đã gợi ý rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nên suy nghĩ về mô hình Việt Nam, một mô hình có thành công kinh tế và trong cả bình thường hóa mối quan hệ với Mỹ. 20 năm sau chiến tranh kết thúc, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào năm 1995. Trước đó vào năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, đưa nền kinh tế theo hướng thị trường trong khi vẫn duy trì chế độ cộng sản.
50 năm nhìn lại vụ thảm sát Mỹ Lai. Đạn pháo rung chuyển đánh thức cậu bé Phạm Thành Công vào lúc 5 giờ 30 phút sáng. Ba người lính Mỹ xuất hiện tại nhà Công vài tiếng sau đó và bắt mẹ và năm chị em của Công chui vào hầm tránh pháo. Một người lính châm lửa đốt căn nhà tranh của họ, trong khi những người khác ném lựu đạn vào hầm. Được che chở bởi thi thể bị xé toạc của mẹ và bốn chị em ruột, Phạm Thành Công 10 tuổi là người sống sót duy nhất. Đó là ngày 16 tháng 3 năm 1968, cách đây 50 năm. Các binh lính Mỹ thuộc đại đội Charlie được điều đi thực hiện điều mà họ được bảo là một nhiệm vụ để đương đầu với một toán Việt Cộng tinh nhuệ, không vấp phải sự kháng cự nào. Nhưng trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tiếng, họ đã giết chết 504 thường dân không vũ trang, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già, tại thôn Mỹ Lai và một cộng đồng lân cận thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Công, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP trong tuần này, kể lại.
Theo bản năng của người mẹ thì mẹ biết là lính Mỹ đã giết người và nghe giết các nhà cạnh biên rào. Thì bắt đầu mẹ tôi bảo các con chui vào trước, mẹ chui vào sau để mẹ cẩn thận cho các con. Trong lúc này mẹ tôi bế đứa em 2 tuổi. Bắt đầu mẹ tôi chui vào khỏi miệng hầm, chúng tôi chui vào trước thì lính Mỹ đánh lựu đạn xuống tứ tấp. Thân xác của mẹ chị và các em tôi đã tan tành, tan nát hết. Đứa em gái út của tôi đứt làm đôi. Thì lúc này là tôi bị thương và tôi nằm thiếp ở trong cái ngôi hầm này.
Bị bất tỉnh với thương tích ở đầu và thân mình từ những mảnh lựu đạn, ông Công được cứu sống vào buổi chiều khi cha ông đến nhặt xác.
Khi mà ẵm tôi lên là mình đầy máu. Tóc mẹ, chị, em tôi là coi như dính đầy trên người, trên quần áo tôi. Quần áo tôi thì cũng rách tả tơi.
Vụ thảm sát Mỹ Lai là sự kiện tai tiếng nhất trong lịch sử hiện đại của quân đội Mỹ, nhưng không phải là một biệt lệ trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Hồ sơ của chính quân đội Hoa Kỳ được cất giữ kín đáo suốt 3 thập niên qua, mô tả 300 trường hợp khác về điều có thể được mô tả một cách công bằng là những tội ác chiến tranh. Vụ Mỹ Lai nổi bật vì số người chết trong một ngày gây choáng váng, những bức hình kinh hoàng và những chi tiết hãi hùng được phơi bày bởi cuộc điều tra cao cấp của lục quân Hoa Kỳ. Chính sách chính thức về khu vực bắn tự do, những khu vực mà thường dân phải rời đi khi được cảnh báo, và một lệnh không chính thức giết bất cứ thứ gì nhúc nhích, có nghĩa là người Việt Nam thường xuyên có nguy cơ dính đạn. Ước tính số thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến tranh trên bộ của Mỹ ở Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973 là từ 1 đến 2 triệu người. Một lính Mỹ bình thường không biết chắc kẻ thù là ai và hiếm khi đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Lính Mỹ là mục tiêu của những bãi mìn, bẫy chông, của những tay súng bắn tỉa. Lính Mỹ được yêu cầu giúp đỡ, nhưng dân Việt Nam ít khi chào đón họ. Tỉnh Quảng Ngãi, nơi có làng Mỹ Lai, là vùng kháng chiến của quân Cộng sản. 2 ngày trước cuộc thảm sát, một bẫy chông đã giết chết một trung sĩ, làm mù mắt một binh sĩ khác và làm bị thương nhiều người nữa trong toán tuần tra của đại đội Charlie. Những người lính sau đó khai chứng trước Ủy ban điều tra của lục quân Hoa Kỳ rằng cuộc thảm sát bắt đầu nhanh chóng khi thiếu úy William L. Kelly Jr. dẫn trung đội đầu tiên của đại đội Charlie vào Mỹ Lai sáng hôm đó. Một người đàn ông lớn tuổi bị đâm chết bằng lưỡi lê, một người đàn ông khác bị ném xuống giếng và bị giết chết bằng lựu đạn. phụ nữ và trẻ em bị lùa xuống mương và bị tàn sát, phụ nữ và trẻ em gái bị hãm hiếp tập thể. Họ xông tới trong cơn khát máu và bắn mọi thứ nhúc nhích, Hugh Thompson Jr. nhớ lại. Ông Thompson là phi công lái máy bay trực thăng của lục quân hỗ trợ nhiệm vụ ở Mỹ Lai. Cùng với phi hành đoàn hai người, ông và họ là những quân nhân duy nhất được biết là đã tích cực can thiệp để cố gắng ngăn chặn vụ thảm sát. Họ di tản một số thường dân Việt Nam sắp sửa bị các đồng đội của họ giết chết. Ông Thompson cũng là một trong số những người lính đã lên tiếng tố cáo và cuối cùng đưa vụ việc tới sự chú ý của công chúng Mỹ. Ông Kelly bị kết tội năm 1971 về tội sát hại 22 người trong vụ thảm sát. Ông ta bị tuyên án tù chung thân nhưng chỉ thọ án 3 ngày vì Tổng thống Richard Nixon ra lệnh giảm án. Ông ta bị quản thúc tại gia trong 3 năm. Ông Kelly, người duy nhất bị kết tội trong cuộc thảm sát, tới giờ vẫn tránh nói về vụ việc này. Dường như chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất. Vào năm 2009, bị một người bạn thúc giục, ông đã phát biểu trước câu lạc bộ Kiwanis ở thành phố Columbus, bang Georgia, gần căn cứ Fort Benning, nơi ông ta đã bị tòa án binh xét xử. Không có một ngày nào mà tôi không cảm thấy ân hận về những gì đã xảy ra hôm đó ở Mỹ Lai, ông Kelly nói, theo tường thuật về cuộc gặp gỡ lúc đó của báo Columbus Ledger Inquirer. Tôi ân hận cho những người Việt Nam đã thiệt mạng, cho gia đình của họ, cho những người lính Mỹ dính líu và gia đình họ. Tôi rất hối tiếc. Ông nói sai lầm của ông là tuân theo mệnh lệnh, lời biện hộ mà ông đã đưa ra khi bị xét xử. 50 năm sau vụ thảm sát và gần 43 năm sau khi phe Cộng sản chiến thắng và thống nhất đất nước, mối căm thù đã tan biến đi nhiều, ít nhất là một cách công khai, giữa hai quốc gia. Hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995 và Mỹ hiện là một trong những đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác về các vấn đề an ninh và quân sự đã phát triển đến mức hồi đầu tháng này, một hàng không mẫu hạm của Mỹ đã ghé thăm cảng của Việt Nam lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh. Hôm 15 tháng 3, tỉnh Quảng Ngãi đã khánh thành gian thờ cho các nạn nhân, trong đó có 24 người trong cùng một gia đình. Ông Công, người sống sót sau vụ thảm sát, giờ là giám đốc ban quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ. Khu chứng tích này chiếm một phần khu vực xảy ra vụ thảm sát năm đó. Ông nói ông không thể quên những hành động tàn ác đó, nhưng ông sẵn lòng tha thứ cho những người lính để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai nước. Chúng tôi đã chịu đủ những mất mát và đau thương rồi. Chúng tôi chỉ muốn con cháu sẽ không phải trải qua những điều đó. Chúng tôi mong muốn hòa bình. Chúng tôi mong muốn hòa bình vĩnh viễn, ông nói.
Cách đây 50 năm, ngày 16 tháng 3 năm 1968, một đơn vị cấp đại đội thuộc Sư đoàn 23 Bộ binh Mỹ, hay còn gọi là Sư đoàn America, đã giết chết trên dưới 500 thường dân, gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già, không có vũ khí trong tay, tại thôn Mỹ Lai, thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ thảm sát bị che giấu trong một năm, cho đến khi một cựu chiến binh tên là Ronald Reagan Ayres viết thư cho Ngũ Giác Đài, Bộ Ngoại giao, Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Mỹ thuật lại tình tiết, thì vụ việc mới được đưa ra ánh sáng. Mỹ Lai từ đó trở thành một điểm nóng trong cuộc tranh luận về sự tham chiến của Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Và cho tới nay, vụ việc này vẫn là một dấu đen trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ. Đánh dấu năm thập niên ngày xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington, D.C. đã tổ chức một buổi hội thảo nhìn lại sự kiện này, quy tụ các sử gia hàng đầu và các chuyên gia quân luật để bàn về những bài học rút tỉa từ vụ thảm sát Mỹ Lai. Mời quý thính giả theo dõi. Làng Sơn Mỹ với 4 thôn Mỹ Lai 1, 2, 3 và 4 là nơi xảy ra vụ thảm sát. Trên bản đồ hành quân của quân đội Mỹ, nơi này có tên là Pinkville. Theo tin tình báo lúc bấy giờ, Mỹ Lai là nơi đóng quân của tiểu đoàn địa phương 48 khét tiếng của Việt Cộng, sau khi tiểu đoàn này có những hoạt động quấy rối tại Quảng Ngãi sau Tết Mậu Thân. Sư đoàn American tổ chức cuộc hành quân Muscatine để truy lùng và tiêu diệt tiểu đoàn 48. Đại đội Charlie dưới sự chỉ huy của đại úy Ernest L. Medina thuộc lực lượng đặc nhiệm Baker được giao trách nhiệm tấn công vào Mỹ Lai 4. Theo các diễn giả tại hội thảo của CSIS, khi đại đội Charlie được trực thăng vận đến Mỹ Lai, họ không gặp sự kháng cự nào, chỉ gặp toàn đàn bà, trẻ em và những người lớn tuổi. Một số người đang chuẩn bị buổi ăn sáng. Chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ, trung đội do trung úy William Cully chỉ huy đã đốt nhà, xả súng, ném lựu đạn vào những hầm trú ẩn của họ, hãm hiếp đàn bà con gái trước khi giết chết bằng súng, lưỡi lê, vân vân. Việc tàn sát này không được báo cáo lên cấp chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, chỉ báo cáo là cuộc hành quân là một thắng lợi lớn với 128 Việt Cộng bị giết và tịch thu được 3 vũ khí. Con số thường dân thiệt mạng trong vụ này có thể còn cao hơn nữa nếu không có sự can thiệp của một phi công trực thăng là chủng úy Thompson. Lúc bây giờ ông Thompson đã cho đáp máy bay giữa các binh sĩ Mỹ và thường dân Việt Nam để ngăn chặn không cho họ nổ súng vào thường dân. Ông cũng dọa bắn vào binh sĩ Mỹ nếu như người này không nghe theo. Ông Trent Andrews, tác giả cuốn sách The Forgotten Heroes of My Life, The Hugh Thompson Story, phát biểu tại hội thảo.
Hugh Thompson trong ngày đầu tiên đã liên tục báo cáo qua hệ thống truyền tin. Ông đến gặp cấp chỉ huy của ông và giận dữ to tiếng phản đối nên đã ngăn chặn vụ thảm sát tiếp tục.
Về số phận của chủng úy Thompson sau vụ My Life, tác giả Engler tiếp lời.
Ông Hugh Thompson hoàn toàn không xuất hiện trong 30 năm. Ông bị các sĩ quan và người dân Mỹ đối xử như một kẻ phản bội. Ông thực sự là một anh hùng Mỹ Lai bị lãng quên cho tới năm 1998 mới được công nhận là một người anh hùng không những tại Mỹ mà trên toàn thế giới nữa.
Đề cập đến nguyên nhân vụ thảm sát Mỹ Lai, luật sư đại tá Fred L. Borch, từng phục vụ tại cơ quan cung pháp quân đội Mỹ hồi hưu vào năm 2005, đưa ra nhận xét.
Binh sĩ thuộc đại đội này không có kinh nghiệm chiến đấu, đang trong thời kỳ thử thách, nhưng một số binh sĩ trong đại đội đã bị thương vì mìn bẫy và một trung sĩ được đồng đội thương mến bị tử thương vài ngày trước đó, nên các binh sĩ đều lo lắng và chờ đợi một trận chiến lớn.
Luật sư Bork nói tiếp.
And so from the beginning, the soldiers are really confused.
Ngay từ đầu, các binh sĩ bối rối lúng túng, không biết cần phải làm gì, và điều quan trọng là không ai chỉ thị cho Kelly và các binh sĩ dưới quyền phải làm gì khi không gặp sự chống đối mà chỉ gặp thường dân không có vũ khí.
Tiến sĩ Gary Solis, phục vụ trong binh chủng thủy quân lục chiến hơn 20 năm, từng tham chiến tại Việt Nam 2 lần trong tư cách sĩ quan thiết giáp. Hiện ông là giáo sư luật tại trường võ bị West Point, trường đại học Georgetown và trường đại học George Washington, phát biểu.
Tôi tin vụ Mỹ Lai xảy ra vì thiếu sự lãnh đạo, thiếu huấn luyện.
Sau vụ thảm sát Mỹ Lai vỡ lở, sư đoàn American đã mở một cuộc điều tra nội bộ do đại tá Henderson đứng đầu. Tuy nhiên, báo cáo của đại tá Henderson vào cuối tháng 4 năm 1969 chỉ nói là có khoảng 20 thực dân bị giết vì đạn lạc. Và quân đội Mỹ lúc đó vẫn cho rằng cuộc hành quân Mỹ Lai là một chiến thắng với 128 Việt Cộng bị giết. Vào tháng 11 năm 1969, sau khi báo chí vào cuộc và các nhân chứng tố cáo, quân đội Mỹ đã thành lập một ủy ban điều tra có tên không chính thức là Peace Inquiry, đặt theo tên của Trung tướng William R. Pierce, người đứng đầu ủy ban. Ngày 16 tháng 3 năm 1970, cuộc điều tra kết thúc, ủy ban trình Bộ trưởng Lục quân Stanley R. Rizzo và Tham mưu trưởng Lục quân Đại tướng Westmoreland đề nghị truy tố 12 sĩ quan về tội che giấu vụ thảm sát Mỹ Lai. 13 sĩ quan và binh sĩ khác bị truy tố về tội phạm chiến tranh. Cuối cùng, chỉ có 6 người bị đưa ra tòa án quân sự xét xử và rốt cuộc chỉ có Trung úy Cully bị án tù chung thân. Trung úy Cully sau đó được Tổng thống Richard Nixon ân xá. Tiến sĩ Gary Solly nhận định về lý do chỉ có một mình Trung úy Cully bị kết án trong vụ Mỹ Lai.
Tôi tin là các chỉ huy cao cấp của quân đội Mỹ lúc đó không muốn truyền thông biết được đầy đủ các hành vi phạm tội này của binh sĩ Mỹ tại Mỹ Lai, phá hoại cuộc chiến tranh đang tiến hành của Hoa Kỳ tại Việt Nam, và họ cũng muốn thảm sát Mỹ Lai bị rơi vào quên lãng. Truyền thông càng ít để ý càng tốt.
Tác giả cuốn The Forgotten Hero of My Life, The Hugh Thompson Story nói, sau khi nghiên cứu, sưu tầm tài liệu ở văn khố quốc gia, thư viện Tổng thống Richard Nixon, nhật ký của ông Haldeman và hồi ký của ông F. Edward Hebert, cũng như những cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, được đưa ra công khai vào năm 1976. Ông cho rằng Tổng thống Nixon đã tìm cách phá hoại hệ thống tư pháp quân đội với sự trợ giúp của các đồng minh tại Quốc hội.
Một tuần lễ sau khi tạp chí Life đăng ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai, ông Haldeman, chánh văn phòng của Tổng thống Nixon, được mời vào văn phòng Tổng thống để nhận lệnh phá hoại phiên tòa, để không binh sĩ nào bị kết án trong vụ thảm sát Mỹ Lai cả. Thật là xấu hổ cho cả đất nước của chúng ta.
Trung tướng Joseph B. Berger III, chỉ huy trưởng cơ quan dịch vụ pháp lý quân đội Mỹ, đồng thời là thẩm phán chủ tịch tòa án phúc thẩm hình sự quân đội Mỹ, nói quân đội rút ra được những bài học từ Mỹ Lai.
And force commanders and soldiers to deal with these issues.
Huấn luyện các cấp chỉ huy và binh sĩ đối phó với các vấn đề xảy ra trên chiến trường, như đối xử với những người bị bắt giữ, với tù binh, đối với việc sơ tán từng dân để có thể xác định được kẻ địch. Chúng tôi cũng có những chương trình giúp binh sĩ hiểu được các phương cách báo cáo những vụ vi phạm qua các cấp bậc chỉ huy, qua các cơ quan như Tổng Thanh tra chẳng hạn. Chúng tôi có nhiều phương cách để làm điều đúng nếu có việc gì sai trái xảy ra.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 14 tháng 3 xướng danh nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh là anh hùng nhân quyền, nhân tháng 3 là tháng tôn vinh phụ nữ các nước. Trang thông tin của Phòng Đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, Đỗ Thị Minh Hạnh là người đồng sáng lập phong trào lao động Việt nhằm ủng hộ các công đoàn độc lập tại Việt Nam. Trích dẫn trang này, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, Mary Tanaka viết trên Facebook rằng bà Minh Hạnh đã phải chịu 4 năm tù chỉ vì khuyến khích công nhân biểu tình đòi tăng lương và cải thiện các điều kiện lao động. Nhà tranh đấu Trần Minh Nhật viết trên Facebook, bà Hạnh, người tranh đấu cho phong trào lao động Việt, xứng đáng được nêu tên cùng với những người phụ nữ kiên cường. Vào tháng 7 năm 2014, bà Hạnh được trả tự do vô điều kiện giữa lúc Mỹ tăng áp lực về vấn đề nhân quyền Việt Nam, trong khi Hà Nội muốn gia nhập Hiệp định Đối tác Thương mại Thái Bình Dương TPP. Hiệp định này đòi hỏi các thành viên phải tôn trọng quyền của người lao động, kể cả quyền tự do lập hội và công đoàn độc lập. Việt Nam phóng thích bà Hạnh sớm 2 năm 8 tháng so với bản án 7 năm tù về tội danh phá rối an ninh trật tự nhằm chống chính quyền nhân dân, vì bà đã tổ chức cho công nhân đình công đòi tăng lương và tranh đấu bảo vệ quyền lợi cho nông dân bị mất đất. Bà Hạnh bị bắt vào năm 2010 và bị tuyên án với hai người bạn đồng chí hướng là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA sau khi ra tù, bà Hạnh nói,
tức là Minh Hạnh đã lặn lội từ miền Nam ra tới miền Bắc, đi khắp nơi để tìm những nhà đấu tranh dân chủ. Thì Minh Hạnh đã tìm được anh Trương, anh Hùng và rất là nhiều người khác. Nhóm của Minh Hạnh quyết định thành lập Lao động Việt. Khao khát là Việt Nam có một cái công đoàn riêng của người công nhân trong nước. Và cái công đoàn đó phải được công nhận. Đó là cái mục đích mà các anh em muốn hướng tới. Chính vì vậy mà Minh Hạnh mới dấn thân bước vào con đường này, xuất phát từ lòng yêu nước. Minh Hạnh chỉ thấy bất công và Minh Hạnh muốn đi và phải đi. Minh Hạnh cũng bị rất là nhiều sự cản trở, nhất về phía gia đình. Minh Hạnh phải từ bỏ tất cả. Sự ra là Minh Hạnh không còn tin tưởng vào công đoàn Việt Nam sau một cái thời gian tìm hiểu về phía công nhân. Tại tất cả những công đoàn Việt Nam không đứng ra để bảo vệ quyền lợi của công nhân. Quy chụp Minh Hạnh, quy chụp lòng yêu nước của những anh em khác. Để chụp mũ chẳng qua là họ không cho phép những cái công đoàn đứng từ phía công nhân để đấu tranh cho quyền lợi của công nhân.
Ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng vẫn đang chịu án 9 năm tù tại trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một thành viên khác là ông Hoàng Đức Bình, từng là phó chủ tịch của phong trào lao động Việt, cũng đang chịu án tù 14 năm tại tỉnh Nghệ An. Phong trào lao động Việt là một tổ chức độc lập, được thành lập vào năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho các quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này.
Các nhà phân tích cho rằng việc ông Rex Tillerson không còn giữ chức vụ Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ khởi động lại chính sách đối ngoại của Washington ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Ông Rex Tillerson, cựu CEO của tập đoàn dầu khí ExxonMobil, người vừa bị Tổng thống Donald Trump sa thải khỏi chức Ngoại trưởng hôm 13 tháng 3, đã bắt đầu cảm nhận sâu xa hơn về tình hình các vụ tranh chấp lãnh hải giữa 6 quốc gia. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự kiện ông không có nhiều quan hệ cá nhân trong ngành ngoại giao, cùng với việc ông Trump tập trung vào vấn đề Triều Tiên chứ không chú ý nhiều đến Đông Nam Á, đã giới hạn những gì mà ông Tillerson có thể làm. Alexander Huang, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tam Cang, Đài Loan nói, ông ấy trước đây bị coi là người ngoài cuộc, nhưng ông ấy đã nỗ lực để vào cuộc theo cách riêng của mình. Truyền thông ở thủ đô Washington nói Tổng thống Trump sa thải ông Tillerson vì những bất đồng về chiến lược. Một chính sách hàng hải cho thấy đã có một số dấu hiệu tiến triển. Giáo sư Hoàng nói, ông ấy đã chuẩn bị và sắp xây dựng quan hệ với một số đồng minh trong guồng máy ngoại giao và phong cách của ông ấy có thể dự đoán được. Hơn là so với cách của Tổng thống Trump, ông ấy tỏ ra thận trọng hơn. Giáo sư Hoàng nói thêm, Hoa Kỳ không phải là một bên tranh chấp chủ quyền trong khu vực rộng 3,5 triệu cây số vuông ở Biển Đông, nhưng các nước Đông Nam Á tranh giành chủ quyền đều mong muốn được Washington hỗ trợ để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Thời cựu Tổng thống Barack Obama, chính quyền Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho các quốc gia nhỏ về chính trị, quân sự và kinh tế. Các nhà phân tích nói rằng các giới chức quốc phòng Mỹ là những người phụ trách chính sách Biển Đông dưới thời Tổng thống Trump. Trong thời gian này, Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện hơn một chục chuyến hải hành đi ngang qua các vùng biển tranh chấp, kể cả hành trình của tàu sân bay USS Carl Vinson đi ngang qua Biển Đông tới thăm Việt Nam hồi đầu tháng này. Tổng thống Trump được coi là dồn năng lực ngoại giao của ông nhiều hơn vào việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc để thuyết phục Bắc Kinh trợ giúp hạn chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Một số học giả chính trị khu vực nói, Ngoại trưởng Tillerson đã gặp khó khăn trong nỗ lực vun đắp những liên kết chính trị ở Washington. Giáo sư Jay Batumbaka của Trường Đại học Luật và các vấn đề hàng hải quốc tế của Philippines nhận định, ông Tillerson không được sự ủng hộ của các cấp dưới như trợ lý và phó trợ lý đặc trách các vấn đề Đông Nam Á. Có lẽ vì lý do đó, mức độ tập trung của ông đối với các vấn đề Đông Nam Á khá hạn chế. Ông Batobakan nói, trong vài tháng qua, ông Tillerson đã thực hiện một số phúc trình. Ông đã có những nỗ lực nhất định nhưng phải mất rất nhiều thời gian để có thể thấy được kết quả. Sau hai cuộc gặp gỡ cấp bộ trưởng với các giới chức chính phủ ở Đông Nam Á vào năm 2017, ông Tillerson và các đối tác đã bắt tay làm việc để cải thiện sự hợp tác về các vụ tranh chấp ở Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trên trang web hồi đầu tháng Giêng, nhưng không giải thích thêm chi tiết. Ông Tillerson đã từng đối diện với vấn đề Biển Đông trong cương vị giám đốc điều hành của ExxonMobil khi tập đoàn này ký thỏa thuận với công ty dầu khí quốc doanh Việt Nam để khai thác khí đốt dưới đáy biển, bắt đầu từ năm 2023. Ngoại trưởng mới được chỉ định là ông Mike Pompeo. Ông nắm chức giám đốc cơ quan tình báo trung ương và sẽ lên đảm nhận chức vụ mới với nhiều kinh nghiệm về ngoại giao hơn người tiền nhiệm. Trước đây, ông là một nghị sĩ và thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ. Giáo sư Botabakan cho rằng ông Pompeo có kiến thức cụ thể và nhiều mối liên hệ trong giới tình báo chính trị. Trước khi đảm nhiệm chức vụ mới, ông còn phải được Thượng viện phê chuẩn. Theo giáo sư Alan Chong của Trường Nghiên cứu Quốc tế tại Singapore, ông Pompeo là một nhân vật diều hâu về chính sách đối ngoại. Ngay bây giờ, ông có một cơ hội để đưa chính sách của Hoa Kỳ về Biển Đông ra ngoài phạm vi quân sự. Ngay lúc này đây, Ngũ Giác Đài đang dẫn đầu chính sách về Biển Đông. Đây là điều có vấn đề bởi vì không có giải pháp quân sự nào cho các tranh chấp lãnh hải và Ngũ Giác Đài không thể thành công nếu không có một chiến lược ngoại giao rộng lớn hơn được thực hiện tại các bộ phận khác trong chính quyền. Theo ông Gregory Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington. Trung Quốc, lực lượng quân sự mạnh thứ ba thế giới đã gây bất bình cho các nước khác từ năm 2010 với những hoạt động bồi đắp đất xây dựng một số đảo nhỏ ở Biển Đông vào các mục đích quân sự, đồng thời điều tàu cảnh sát biển đi ngang qua các vùng biển đang tranh chấp. Các chuyên gia nói liệu tân ngoại trưởng Mỹ có thể tăng cường sự can dự của Mỹ vào tranh chấp Biển Đông hay không là tùy thuộc vào ông Trump. Từ lâu, các quyết định ngoại giao cốt lõi của Hoa Kỳ đã được chuyển từ Bộ Ngoại giao, vốn thiếu nhân lực, sang Tòa Bạch Ốc. Giáo sư Oh En-su, giảng dạy môn nghiên cứu quốc tế của Trường Đại học Nanyang nói, nhưng ông Pompeo có thể sẽ tiếp cận được nhiều hơn và có ảnh hưởng nhiều hơn tới quan điểm của ông Trump. Ông John nói Tổng thống Trump vẫn hy vọng có thể làm việc với Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên. Trung Quốc là đồng minh mạnh nhất của Triều Tiên. Một lập trường cứng rắn về Biển Đông có thể khiến cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tức giận và gây căng thẳng với ông Trump. Ông John nói, thời kỳ trăng mật Tập Trump có thể vẫn chưa qua. Và về bản chất, Tổng thống Trump vẫn là một nhà kinh doanh cho nên tôi nghĩ ông ấy có thể dễ bị thuyết phục bởi một cử chỉ nào đó có tính khoa trương.
Nga lên kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao Anh để trả đũa quyết định của Thủ tướng Anh Theresa May trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Hãng tin Reuters nói sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh cấp quân đội ngay trên đất Anh, mối quan hệ giữa Moscow và London đang rơi xuống mức thấp tương tự như trong thời chiến tranh lạnh. Đây là lần đầu tiên vũ khí dạng này bị phát hiện được sử dụng tại châu Âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Anh đã quy trách nhiệm cho Moscow về vụ này và trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga bị xem là điệp viên ngầm làm việc ở Đại sứ quán Nga ở London. chính quyền Anh gia hạn một tuần cho các nhà ngoại giao bị trục xuất phải rời khỏi nước Anh. Nga phủ nhận có bất kỳ sự can thiệp nào, nói rằng nước Anh là một cường quốc hậu thuộc địa bị bất ổn bởi Brexit. Thậm chí cho rằng London đã ngụy tạo vụ tấn công nhằm kích động cảm xúc bài Nga. Trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters tại thủ đô của Kazakh rằng liệu Nga có kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao Anh ra khỏi Moscow hay không, Ngoại trưởng Sergei Lavrov mỉm cười nói, dĩ nhiên rồi, chúng tôi sẽ làm điều đó. Ngày 15 tháng 3, Anh, Hoa Kỳ, Đức và Pháp cùng lên tiếng đòi Nga phải giải thích về vụ tấn công. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói dựa trên những dấu hiệu bề ngoài thì rất có thể người Nga đứng đằng sau vụ này. Nga từ chối yêu cầu của Anh đòi giải thích làm thế nào mà chất Novichok, một chất độc thần kinh do quân đội Liên Xô chế tạo, được sử dụng để tấn công ông Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái ông Yulia, 33 tuổi, tại thành phố Salisbury ở miền Nam nước Anh. Ông Skripal và con gái đang trong tình trạng nguy kịch từ ngày 4 tháng 3 khi họ được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế. Ông Skripal là một cựu đại tá của cơ quan tình báo quân đội Nga GRU và đã cung cấp tên của hàng chục gián điệp Nga cho tình báo Anh. Một cảnh sát Anh cũng bị trúng độc sau khi giúp hai bố con ông Skripal. Tình trạng của viên cảnh sát này nghiêm trọng nhưng ổn định. Tổng thống Vladimir Putin, một cựu gián điệp KGB, cho đến nay chỉ nói công khai rằng Anh nên tìm hiểu đến tận cùng sự việc. Ông Putin có triển vọng đắc cử trong cuộc bầu cử ngày Chủ nhật tới đây để duy trì chức vụ trong một nhiệm kỳ tổng thống thứ tư. Trong một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai bên căng thẳng như thế nào, các bộ trưởng Anh và Nga đã dùng những ngôn từ nặng nề để công kích lẫn nhau, trong khi đại sứ Nga tố cáo London là tìm cách đánh lạc hướng để công chúng khỏi chú ý tới những khó khăn mà họ phải đối mặt khi Anh rút ra khỏi Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson gây phẫn nộ ở Moscow với phát biểu thẳng thừng của ông hôm 15 tháng 3 rằng Nga nên biến đi và câm mồm lại. Bộ Quốc phòng Nga mô tả ông Williamson là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Ngoại trưởng Nga Lavrov nói có lẽ Bộ trưởng Quốc phòng Anh thiếu giáo dục. Bộ trưởng Williamson từng theo đuổi bộ môn khoa học xã hội tại Đại học Bradford. Ông Lavrov nói, tôi được cho biết ông ấy là một người tử tế. Có lẽ ông ấy muốn có một chỗ đứng lịch sử bằng cách tung ra những tuyên bố táo bạo. Ngoại trưởng Nga nói thêm, cụm từ chính mà bà Theresa May đổ lỗi cho Nga là khả năng cao xảy ra, trong khi ông ấy lại nói Nga nên biến đi và câm mồm lại. Có lẽ ông ấy thiếu giáo dục, tôi không biết nữa. Tại London, lãnh đạo Đảng Lao động đối lập Jeremy Corbyn có giọng điệu khác hẳn với chính phủ Anh khi ông cảnh báo chớ vội vã nhảy vào một cuộc chiến tranh lạnh mới trước khi có đầy đủ bằng chứng quy trách nhiệm cho Moscow. Lãnh đạo 68 tuổi có khuynh hướng xã hội khuyến cáo trên tờ Guardian vội vã chạy trước khi thu thập được bằng chứng trong một bầu không khí sôi nổi tại nghị viện, không phục vụ cho công lý hay cho an ninh quốc gia. Ông Corbyn nói Đảng Lao động không ủng hộ ông Putin và Nga phải chịu trách nhiệm về hành động của mình nếu nước này đứng đằng sau vụ tấn công.
Chất độc thần kinh được dùng để đầu độc cựu gián điệp Nga Sergei Skripal đã được bỏ vào vali của con gái ông trước khi cô rời khỏi Moscow. Reuters dẫn lại các nguồn tin ẩn danh nói với tờ báo Anh Telegraph cho biết hôm 16 tháng 3, ông Skripal, 66 tuổi và con gái Yulia, 33 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên băng ghế bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Salisbury, một thành phố yên bình ở miền nam nước Anh vào ngày 4 tháng 3. Cả hai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch kể từ khi nhập viện. Cảnh sát chống khủng bố Anh cho biết cô Yulia đã bay từ Nga sang London vào ngày 3 tháng 3. Các nhà điều tra Anh đang tìm hiểu về giả thuyết cho rằng chất độc đã được tẩm vào quần áo, mỹ phẩm hoặc trong một món quà mà sau đó được mở ra tại nhà ông Skripal ở Salisbury. Telegraph dẫn lời các nguồn ẩn danh nói. Anh cho biết chất độc Novichok là một chất độc thần kinh chết người được quân đội Liên Xô chế tạo ra đầu tiên. Đây là lần đầu vũ khí dạng này bị phát hiện được sử dụng ngay tại châu Âu kể từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Anh đã quy trách nhiệm cho Moscow về vụ này và trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga bị xem là điệp viên ngầm làm việc ở Đại sứ quán Nga ở London. Chính quyền Anh ra hạn một tuần cho các nhà ngoại giao bị trục xuất phải rời khỏi nước Anh. Ngày 15 tháng 3, Anh, Hoa Kỳ, Đức và Pháp cùng lên tiếng đòi hỏi Nga phải giải thích về chất độc đã được sử dụng trên lãnh thổ Anh như thế nào. Nga phủ nhận có bất kỳ dính líu nào vào vụ này và cáo buộc London đang khuấy động cảm xúc chống lại Nga.
Người giàu nhất của Hồng Kông, ông Lý Gia Thành hôm 16 tháng 3 thông báo sẽ nghỉ hưu và rời khỏi chức chủ tịch của CK Hutchison Holdings Limited. Khép lại câu chuyện từ tay trắng thành đại gia đã khiến ông trở thành một người hùng ở Hồng Kông, trung tâm của tư bản tự do. Ông Lý, 89 tuổi, sẽ nghỉ hưu sau đại hội thường niên của công ty vào ngày 10 tháng 5. Tập đoàn kinh doanh hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bến cảng cho đến viễn thông cho biết trong hồ sơ nộp lên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Khởi nghiệp là người học việc trong nhà máy khi mới lên 13 tuổi, ông Lý được gọi là siêu nhân do tiếng tăm của ông về đạo đức làm việc và thành công trong kinh doanh. Như kỳ vọng, ông Lý sẽ vẫn làm cố vấn cao cấp, con trai cả của ông Victor Lee, người cách đây vài năm được loan báo là người kế nhiệm sẽ đảm đương vai trò điều hành kinh doanh. Victor vốn đã ở trong ban quản trị, được coi là một người cầm lái chắc tay, có phần chắc sẽ không thay đổi hướng đi của tập đoàn. Thông qua hãng chính là CK Hutchison, ông Lý kiểm soát hãng vận hành cảng container lớn nhất thế giới, tập đoàn dầu khí khổng lồ của Canada Husky Energy Inc., một trong những nhà khai thác viễn thông hàng đầu của châu Âu, cũng như các tài sản cơ sở hạ tầng và một dự án đầu tư lâu năm ở Anh đã mang lại cho ông tước hiệp sĩ vào năm 2000. Tin tức về việc ông Lý nghỉ hưu được đưa ra cùng lúc có thông báo về kết quả tốt hơn dự kiến tại một số công ty lớn nhất của ông Lý. CK Hutchison báo cáo lợi nhuận năm 2017 tăng 6%, đạt 4,48 tỷ đô la. Công ty con về bất động sản CK Asset Holdings Limited có lợi nhuận hàng năm tăng 55%. Ông Lý đứng thứ 23 trong danh sách người giàu của Forbes là đại gia giàu có nhất tại Hồng Kông, một thuộc địa cũ của Anh đã được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.
Vấn đề di dân lại nổi lên khi Quốc hội Mỹ bàn về ngân sách. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ có thời gian từ nay cho đến ngày 23 tháng 3 để dàn xếp ngân sách cho các cơ quan chính phủ trong 6 tháng tới. Nhưng các cuộc đàm phán ở hậu trường đang sa vào vấn đề nhập cư. Những người của đảng Cộng hòa đang vận động để có thêm hàng trăm triệu đô la cho Bộ An ninh Nội địa tăng số giường dành cho di dân bị giam giữ, đồng thời tuyển dụng thêm nhân viên liên bang để tuần tra biên giới Hoa Kỳ và bên trong đất nước. Biện pháp này có mục đích phát hiện và có thể trục xuất thêm nhiều di dân bất hợp pháp, một cam kết chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump. Các bên đàm phán trong Quốc hội cũng đang tranh cãi về một điều khoản của đảng Cộng hòa cấm sử dụng ngân quỹ của lực lượng hải quan và xuất nhập cảnh Hoa Kỳ để hỗ trợ các vụ phá thai cho di dân bị giam cầm. Ngoài ra còn có nỗ lực muốn thông qua khoản tiền 1,6 tỷ đô la để bắt đầu xây dựng một bức tường biên giới ở phía Tây Nam. Những người đảng Dân Chủ không ủng hộ việc xây bức tường mà họ cho là một sự lãng phí tiền bạc. Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát có phần chắc vẫn cần một số lá phiếu của các nghị sĩ Dân Chủ mới có thể thông qua dự luật chi tiêu hàng ngàn tỷ đô la. Dự kiến các nhà thương thuyết sẽ làm việc suốt những ngày nghỉ cuối tuần này vì các nhà lãnh đạo Hạ viện hy vọng sẽ công bố một dự luật vào đầu tuần tới để có thể tranh luận vào giữa tuần. Tiếp đến Thượng viện sẽ bỏ phiếu cho kịp trước thời hạn chót là ngày 23 tháng 3. Không kịp thời hạn này, chính phủ có thể phải đóng cửa một phần lần thứ nhì trong năm nay.
Bang Oklahoma dự định bắt đầu sử dụng khí nitơ để hành quyết tử tù, nhà chức trách loan báo ngày 14 tháng 3. Đây sẽ là phương pháp tử hình đầu tiên thuộc loại này ở Mỹ. Oklahoma quay sang dùng khí nitơ sau khi bang này và các bang khác không thể mua được các loại thuốc cần có để dùng cho các vụ tiêm thuốc độc vì các nhà sản xuất phản đối việc sử dụng sản phẩm của họ cho tử hình. Nitơ là một loại khí không mùi và không vị, chiếm khoảng 78% không khí mà con người hít thở, nhưng gây tử vong nếu hít vào mà không có khí oxy. Oklahoma chưa thực hiện vụ hành quyết nào kể từ năm 2015 sau một loạt các tai nạn, bao gồm một vụ tiêm thuốc độc bất thành khiến một phạm nhân quằn quại đau đớn và một phạm nhân khác bị hành quyết bằng một loại thuốc không được tiểu bang chấp thuận. Tổng trưởng lý bang Oklahoma Mike Hunter nói trong một thông báo rằng sử dụng khí nitơ sẽ hữu hiệu, dễ thực hiện, dễ mua và không đòi hỏi các thủ tục y tế phức tạp. Theo luật của Oklahoma, nếu không có thuốc độc để tiêm, vụ hành quyết phải được thực hiện bằng cách cho hít khí nitơ, thông cáo nói thêm.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiếngviệt.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tôi tên là Tuấn, 51 tuổi, sống tại thành phố Huế. Tôi xin được hỏi các chuyên gia tư vấn như sau. Tôi thỉnh thoảng nhổ nước bọt ra máu. Tôi đã đi khám răng, hàm, mặt ở nhiều cơ sở và các bác sĩ đều bảo là răng, hàm, mặt của tôi ổn và không phải là nguyên nhân. Tôi cũng đã đi thử nấm trong lòng miệng và nhận được kết quả âm tính. Hệ tiêu hóa cũng đã thử nhưng cũng nhận được kết quả tương tự. Tuy nhiên trong lòng miệng, phần da hai bên má trong khoang miệng có cảm giác rớp rớp khá khó chịu. Thỉnh thoảng tôi dùng lưỡi mút phần da khó chịu đó thì ra máu. Sau đó cảm giác đỡ hẳn. Mong bác sĩ tư vấn giúp cho vấn đề của tôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về nước bọt có chứa máu mà tìm không rõ nguyên nhân. Thì trước hết tôi cũng xin nhắc lại như mọi khi là chúng ta không có thể căn cứ trên một cái triệu chứng để có ý kiến về một trường hợp cá biệt. Và hơn nữa, tôi không có mục đích chữa bệnh qua đường điện thoại. Và những cái điều nhận xét sau này chỉ có hoàn toàn tính cách thông tin. Thứ nhất là chúng ta xét về cái chuyện máu mà nó xuất hiện ở trong nước bọt thì nó có thể nguồn từ những cái điểm khác nhau mà chúng ta sẽ kể ra đây. Thứ nhất là từ các bộ phận ở trong miệng thì thường gặp nhất là bướu răng, nướu răng chảy máu do viêm, do nhiễm trùng nướu răng hay là một u bướu của cái nướu răng. Và người Việt của chúng ta thì nói chung chúng ta cũng không có giữ gìn răng kỹ cho lắm. Ví dụ như là ít người đi nha sĩ cạo vôi răng đều đặn hay là floss răng, lấy chì răng mà lấy những cái chất vôi bám vào hàng ngày, không có chải răng đúng cách hay là một số rất đông hút thuốc lá và uống rượu. Thì đó là những cái điều nó gây tổn thương cho nướu răng và dễ gây những cái bệnh chung quanh răng. Và một trong những cái dấu hiệu đó là chảy máu ở trong miệng và cái nước máu, máu đó nó xuất hiện ở trong nước miếng. Ngày xưa thì một số người họ thiếu vitamin C là họ không có ăn đồ tươi như trái cây tươi như là trái chanh. Và cái bệnh này gọi là scurvy thì có những cái người này họ có thể sưng nướu răng và chảy máu cũng như là dễ chảy máu ở những nơi khác. Thì khác với những cái đa số những cái sinh vật khác thì con người chúng ta không có tổng hợp vitamin C ở trong cơ thể chúng ta được. Mà vitamin C lại cần thiết cho cái chất collagen. Chất collagen là cái chất mà nó chống đỡ trong những cái mô của chúng ta, gọi là cái mô liên kết ở trong xương và trong các mạch máu. Thì do cái mạch máu nó bị yếu đi, cái người thiếu vitamin C dễ bị chảy máu, nhất là ở trong niêm mạc của miệng, là cái lớp mình da ở phía trong miệng mà nó lót cái vòng cái miệng của mình lại. Thì điểm thứ hai nữa là chảy máu nướu răng thì cũng như là chảy máu những cái nơi khác như là chảy năm máu mũi hay là chảy máu ngoài da hay là chảy máu ở trong khớp xương thì cũng có thể do máu nó đông không có bình thường. Thì điều này có thể do nhiều nguyên nhân, ví dụ như là máu không đông bình thường do cái bệnh di truyền, do ung thư phá hủy những cái tế bào mà phụ trách cái vấn đề đông máu, gọi là những cái tiểu bang, những cái platelet. Platelet là những cái tế bào nhỏ ở trong máu, từ trong 1 mm khối thì có chừng mấy trăm ngàn cái platelet này. Thì nó khi mà nó cần thiết có một cái vết thương ở trong cái mạch máu thì nó đến nó hàn gắn những cái vết thương đó và làm ngưng chảy máu. Thì nếu mà cái số lượng platelet, cái tiểu bang này nó quá thấp thì những cái chất hàn gắn các cái vết thương đó nó không có làm việc đủ và cái người đó dễ bị chảy máu. Bây giờ có thể là một cái nguồn máu khác mà nó làm máu xuất hiện ở trong nước miếng là máu từ trên mũi chảy xuống, chúng ta hay gọi là chảy máu cam. Thì do bệnh nhân, những cái em bé họ hay móc mũi hay là người lớn nhiều khi cũng ngứa rồi móc rồi cày mũi, hay là do viêm mũi dị ứng, các cái mạch máu nhỏ ở trong một cái vùng mà có nhiều cái mạch máu nó nở li ti gọi là Kissenbach plexus. Plexus là một cái nơi hội tụ nhiều cái mạch máu khác nhau. Mà do cái ông Kissenbach này, ông mô tả đầu tiên, thành ra gọi là Kissenbach plexus. Thì khi mà những cái máu li ti đó nó dễ bị vỡ thì nó làm chảy máu, cũng là một cái nguyên nhân của mà chảy máu mũi. Và một đôi khi thì có thể là vì u bướu hay là do những cái nguyên nhân làm máu không đông kể trên. Một số trường hợp người ta hay bị chảy máu mũi thì người ta cứ nghĩ do là dị ứng hoặc là do cái chuyện thông thường. Nhưng mà cho đến một hồi nào đó thì bác sĩ khám phá ra là người đó có cái u bướu ở trong mũi. Thì đó cũng là cái nguyên nhân ít khi gặp nhưng mà cũng phải nghĩ tới. Bây giờ máu nó tự thấy trong nước miếng nhưng mà có thể nó đến từ hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa có nghĩa là từ cái thực quản, là nơi cái ống mà nó nối miệng mình với lại cái dạ dày của mình. Hay là dạ dày nó bị loét, hay là có những cái người, một số người họ ói mà ra máu thì máu nó dính ở trong miệng. Và một số thì loét cái bao tử do cái một cái con vi khuẩn gọi là Helicobacter pylori. Thì ngày xưa, cách đây chừng 40-50 năm thì chúng ta cứ giải thích là ví dụ cái người đó họ lo lắng quá thì họ chảy máu, họ bị loét bao tử, hay là hồi đó thì người ta cho uống những cái chất kiềm vô để mà nó trung hòa cái axit ở trong bao tử, thì chữa bằng nhiều cách. Nhưng mà cho tới cái chừng 20-30 năm nay thì người ta biết là đa số cái trường hợp này nó do một sự hiện diện của một cái con vi khuẩn tên là Helicobacter pylori ở trong cái bao tử hay là trong cái đầu ruột non, làm loét những cái nơi đó và đã được chữa trị bằng kháng sinh. Thường thường là người ta dùng một cái kháng sinh gọi là clarithromycin và đi kèm theo với là một cái chất mà giảm axit ở trong bao tử gọi là PPI, là proton pump inhibitor, là nó ức chế cái bơm proton ở trong cái tế bào bao tử sản xuất ra những cái ion H làm cho axit ở trong bao tử. Và một trụ sinh khác là như là thuốc amoxicillin hay là một số thuốc khác xài trong cái mục đích này. Thì máu nó chạy từ dạ dày thì đáng lẽ là đáng kể thì có thể gây ra ói ra máu và kèm theo những cái triệu chứng như là phân đen. Khi mà cái máu đó nó đi xuống dưới phân, cái phân bình thường nó chỉ nâu hay là chỉ đi xám, nhưng mà khi mà nó đen như dầu hắc gọi là melena thì cái đó là một cái dấu hiệu chảy máu ở trong cái đường tiêu hóa. Và cái người bệnh sẽ có những cái dấu hiệu giảm lượng hồng cầu, anemia, có nghĩa là thiếu, nói chung như chúng ta thường nói là bị thiếu máu. Nhưng mà theo như tôi biết thì ít khi thấy máu ở trong nước miếng vì loét dạ dày hay là đầu ruột non. Cái chuyện này chúng ta mô tả để mà cho đầy đủ thôi. Chứ cái chuyện này cũng là cái nguyên nhân ít xảy ra. Bây giờ nó còn một cái nguồn máu khác ở trong nước miếng nữa là máu từ lên từ miệng lúc mà ho. Một số trong mấy cái phim mà tạo người ta thấy, chúng ta thấy những cái nhân vật trẻ yêu nhau rồi lúc ho rồi cầm cái khăn ra máu. Thì cái đó là do máu ở trong phổi nó chảy ra. Hemoptysis là cái từ trong y khoa, hay là nói một cách thường trong tiếng Anh gọi là coughing blood. Thì nguyên nhân cái chuyện này có thể là nhiễm trùng ở trong phổi, như trong cái bệnh lao chẳng hạn, tuberculosis, thì bệnh nhân có thể không có triệu chứng gì rõ rệt lắm khi họ phát hiện ho ra máu là vì họ có một cái lỗ ở trong phổi, và khi cái lỗ đó nó ăn vào một cái mạch máu ở trong phổi thì cái máu nó đi ra theo cái đường mấy cái cuống phổi và nó đi ngược lên miệng và ho ra. Thì những cái bệnh viêm phổi khác có thể kèm theo triệu chứng cấp tính hơn, như là ví dụ những cái người họ bị viêm phổi mà cấp tính thì do cái con vi trùng gọi là phế cầu trùng pneumococcus, thì họ cũng có thể sốt, nóng cao, đau lồng ngực như trường hợp viêm phổi do phế cầu trùng là cái pneumococcus. Và ung thư phổi nó cũng là một cái chuyện làm cho chảy máu và ho ra máu, là có máu ở trong miệng. Cái người hút thuốc lá hay là cái người sống ở trong cái môi trường ô nhiễm như trong cái quán bar, những cái nơi mà có nhiều người hút thuốc thì cũng dễ bị ung thư phổi hơn là cái người không có hút hay là không có bị phơi nhiễm đối với khói thuốc lá. Thì đó là chúng ta kể những cái nguyên nhân mà khi người bác sĩ mà họ bệnh nhân tới họ nói là tôi có máu ở trong cái nước miếng, thì cái người bác sĩ có lẽ là họ sẽ nghĩ đến là những cái nguyên nhân vậy. Và trong cái khi mà khám bệnh hay là trong lúc thử nghiệm, người ta sẽ loại dần dần những cái nguyên nhân có thể như vậy. Thì nói tóm lại là bác sĩ gia đình họ cần phải biết cái bệnh sử, họ khám tổng quát toàn bộ cơ thể để đi đến một cái kết luận. Họ cụ thể là họ phải khám kỹ tai, mũi và họng. Và bệnh nhân cũng có thể phải đi khám nha sĩ khám răng và níu răng nếu mà cái níu sưng và có khả năng chảy máu từ đó. Và nếu mà nghi là bệnh dạ dày hay là ruột thì có thể là người ta sẽ thử nghiệm tìm người đó có cái con vi trùng H. pylori hay không. Người ta chẩn đoán hình ảnh hay là nội soi thực quản và dạ dày và xét nghiệm xem có máu ở trong phân hay là không. Xét nghiệm có máu trong phân có nghĩa là occult blood, là cái máu đó mình không có thấy. Nhưng mà nếu người bệnh nhân họ trét cái phân đó lên trên một cái miếng giấy của bác sĩ, đặc biệt của bác sĩ đưa, thì khi bác sĩ họ bỏ một cái chất reagent vô trong á, thì nó sẽ có một cái phản ứng cho biết là trong đó có máu. Thì cái máu đó mình không thấy, nhưng mà mình có thể phát hiện bằng cái phương pháp hóa học được. Về bệnh lao thì là một cái bệnh phổ biến ở Việt Nam và cần định bệnh chính xác thì có thể là cần thử lao tố, gọi là tuberculin skin test, và chụp x-ray phổi. Hoặc là có khi những cái người mà người ta nghi là có khả năng bị ung thư nhiều nhưng mà chụp hình phổi bình thường, người ta có thể làm CT scan phổi nếu mà cần chi tiết hơn. Có thể là người ta phải thử máu, đếm hồng cầu, công thức máu có nghĩa là người ta đếm và người ta xem xét cái hình dạng của những bạch huyết cầu, hồng huyết cầu và những cái tế bào khác ở trong máu. Hay là người ta đo một cái thời gian gọi là PT hay là PTT, là những cái thời gian coi cái máu nó có đông bình thường hay không. Người ta xem có cái yếu tố gì làm máu không có đông bình thường. Và như là ung thư máu hay là giảm tiểu cầu mà chúng ta đã giải thích rồi, và những cái yếu tố đông máu mà người ta phải tìm cho ra. Bây giờ nói riêng về cái trường hợp mà vị thính giả ở đây, nhưng mà tôi cũng xin nhắc là tôi chỉ có một cái nhận xét chung chung thôi. Đây là một cái trường hợp thú vị mà được đặt ra vì đã được nhiều bác sĩ khám mà vẫn không có tìm được nguyên nhân. Thì tôi xin nêu ra đây một cái bệnh hiếm hơn nữa, tuy đã được công bố rải rác ở trong vài trường hợp và trong y văn. Thì nếu mà đúng là cái bệnh này, nếu bác sĩ của bệnh nhân xác nhận thì có lẽ là bệnh này, thì đó là một cái điều đáng mừng. Vì cái bệnh này nó không có gì nguy hiểm, nhưng mà nó giải thích được cái vấn đề chảy máu ở trong nước miếng. Và mỗi cái đợt những cái vết dột ở trong miệng, khó chịu ở trong miệng mà bệnh nhân mô tả, nó sẽ tự khỏi. Tuy là cái chuyện có thể tái đi tái lại vài lần mỗi năm. Cái bệnh này tiếng Anh tên là oral hemorrhagic blister. Thì trong cái chữ này có cái chữ blister. Blister có nghĩa là cái vết rộp, cái nó nổi lên như cái bong bóng ở ngoài da, ở ngoài cái niêm mạc của miệng, trong cái niêm mạc của miệng. Và oral có nghĩa là trong miệng, và hemorrhagic có nghĩa là nó chảy máu, có nghĩa là xuất huyết. Và nếu mà dùng cái từ Latin thì họ người ta viết tắt là ABH. Chữ A là angina bullosa hemorrhagica, là cái từ này nếu mà điền muốn đi tham khảo vào trong những cái công bố về y học. Thì angina hay là chúng ta đọc theo Latin là angina thì có nghĩa là thông thường thì chúng ta nghĩ angina là cái cơn đau ngực, nhưng mà cái này cái nghĩa khác, cái angina có nghĩa là một cái vết lở ở trong miệng, angina. Bullosa có nghĩa là nó thành cái bong bóng, nó thành ra một cái vết rộp, một cái vỏ mỏng ở trong đó nó có chất lỏng ở trong. Và hemorrhagica có nghĩa là nó chảy máu. Thì nó ABH hay là angina bullosa hemorrhagica, nó là một cái rối loạn chưa được hiểu rõ. Thì những cái bong bóng, những cái vết rộp đó nó chứa đầy máu và nó xuất hiện ở dưới niêm mạc miệng, là tất nhiên là cái da đỏ mà ở trong miệng của chúng ta đó, nó xuất hiện ở dưới một cái lớp mỏng ở dưới phía dưới đó. Nó xuất hiện một cách đột ngột và không có lý do rõ ràng, là ví dụ cũng không có gì chạm vào ở trong cái chỗ đó, không có chấn thương. Và nói chung khám bệnh toàn cơ thể của cái người bệnh nhân cũng không có vấn đề gì, cũng không có thấy là máu có cái bệnh gì làm không đông hay là da niêm mạc nó dễ bị chảy máu. Ví dụ như chúng ta nói bệnh thiếu vitamin C thì những cái người này họ cũng không có thiếu vitamin C. Thì bệnh nhân thường ở tuổi trung niên, có nghĩa là 40-50 tuổi trở lên, nam với nữ thì không có khác biệt nhau. Và nó thường xảy ra ở trên lưỡi hay là trên cái vòm miệng, cái phần mềm. Có nghĩa là chúng ta nhìn cái nóc, nóc họng ở cái phía trên của cái miệng, mà về phía sau thì có một cái phần đó nó mềm, không có xương ở phía dưới. Cái đó từ tiếng Anh nó gọi, họ gọi là soft palate, là vòm miệng mà phần mềm. Hay là nó xảy ra ở giữa cái răng và cái chân răng và cái má, thì nó có những cái vùng như vậy. Nhiều khi nó nổi lên một cái rộp mà trong đó đầy máu. Thì nó khởi phát rất là nhanh chóng và không có đau đớn gì, nhưng mà có thể là người bệnh có cảm giác này, nó nóng nóng giống như bị bỏng nhẹ, nó rát nhẹ ở cái chỗ đó, khó chịu cái chỗ đó, và người ta lấy lưỡi hay là lấy cái gì nữa, lấy lưỡi đè lên, hay là giống như vì thính giả đây hút lên ở cái chỗ đó, nút qua cái chỗ đó, thì có thể làm vỡ cái đó ra và máu nó chảy ra. Thì cái vết rộp này nó mỏng máu và nó dễ vỡ vì nó chỉ được che chở bằng một cái lớp tế bào biểu bì mỏng mà thôi. Và nó vỡ ra rất nhanh, trong vòng vài phút, trong vòng vài giờ sau khi xuất hiện. Và nó để lại một cái vết loét cũng không có đáng kể gì lắm, nó nông, shallow. Và chỉ trong 2-3 ngày cho tới 10 ngày sau là nó lành hẳn, không có thẹo, không có dấu vết gì. Thì bệnh hay tái phát qua nhiều năm và có thể hàng chục năm, có những trường hợp trong 20-30 năm cứ bị đi bị lại hoài. Và có thể trong một số trường hợp, mà nếu mà chúng ta đếm những cái số trường hợp mà đã khảo cứu và được công bố, thì coi thử có cái yếu tố gì mà liên quan mà tại cái chỗ đó mà nó với cái bệnh này hay không. Thì cũng có một số trường hợp người ta thấy cũng có những cái chấn thương nhẹ, cái kiểu như là cái người đó ăn thực phẩm quá nóng, hay là người đó làm một cái thủ thuật nha khoa, ví dụ như họ nhổ răng, hay là chích thuốc tê vô trong cái nướu của cái người đó, hay là làm nội soi, hay là một số người thì người ta hít cái steroid mãn tính là vì do cái bệnh phổi của người ta. Và một số người cũng có những cái nguyên nhân hệ thống mà nó đi đôi với cái này, nhưng mà nó không phải là nguyên nhân trực tiếp. Như một số người bị những cái đó thì họ, người lớn tuổi thì họ cũng bị cao huyết áp, hay là bị hen suyễn, hay là bị tiểu đường, hay là viêm khớp dạng thấp, rối loạn đường tiêu hóa và tăng lượng máu. Thì nói chung đây là một cái bệnh mà nó tái đi tái lại nhiều lần và có thể trong hàng mấy chục năm. Mà mỗi lần nó xảy ra thì sẽ có một cái túi, một cái phân rộp da ở trong miệng nó nổi lên và trong đó có chứa đầy máu, và cái máu đó nó bể ra trong vòng có thể vài phút, vài giờ, và nó để lại một cái vết thẹo chỉ cũng thoáng qua trong vài ngày mà thôi. Thì cho nên nếu mà trường hợp bệnh nhân nghĩ mình có thể bị cái gì giống như vậy, thì lúc nào mà thấy khó chịu ở trong miệng thì trước khi mà mình hút lên cái chỗ đó, hay là mình lấy cái lưỡi mình đè lên, thì mình há miệng ra mình coi trong kính hay là trong gương, hay là lấy cái iPhone chụp hình qua thử là trong đó nó có cái gì. Nếu mà thấy có cái gì thì có thể đưa cho bác sĩ coi, thì giúp cho bác sĩ giải quyết cái nguyên do của vấn đề dễ hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.